Chương 329. Đường Uyển hối tiếc. Tuy Lưu Lãng không biết thân phận trước kia của mình, nhưng từ ánh mắt và hành động của tên nam tử kia thì cũng nhìn ra bọn họ rất kiêng kỵ mình, cũng chứng tỏ rằng bọn chúng sẽ không dám gây bất lợi cho gia đình Hạ Tình nữa. Có thể khẳng định bọn chúng vì để cho mình nhìn thấy thiện ý của bọn chúng sẽ trả những đồ mà bọn chúng cướp được từ gia đình Hạ Tinh. Bất kể như thế nào, một tháng sau mình sẽ vẫn quay lại đây một chuyến. Thần thức của Lưu Lãng đã quét tới Trương Nhạc, thấy y đang nằm trong một căn phòng suy nghĩ gì đó. Trên mặt bàn thì để một ít thuốc đông y vừa mới mua. Lưu Lãng mỉm cười. Ba ngày sau, mình có khả năng không ở Trung Ninh. Như vậy hiện tại đi tới đó trợ giúp Trương Nhạc chữa bệnh luôn cũng được. Mãi đến khi Lưu Lãng đi thật lâu, Trương Nhạc vẫn còn đang sững sờ. Y thật không ngờ Lưu Lãng nhanh như vậy đã tới đây giúp mình chữa bệnh, mà không biết hắn tìm được phòng mình bằng cách nào. Nhưng Trương Nhạc đã có cảm giác rõ ràng được bệnh tật trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất. Y thuật của anh chàng Lưu Lãng không ngờ lại thần bí đến như vậy. Trước sau mất chưa đến nửa tiếng, căn bệnh đã tra tấn Trương Nhạc vài năm cứ như vậy biến mất. Cũng không cần phải đợi 3 ngày nữa, trực giác nói cho Trương Nhạc biết Lưu Lãng không phải là người bình thường, mà còn là một người vô cùng giỏi. Tuy hắn nói hắn có việc phải rời Trung Ninh, nhưng mình vẫn nên tới nhà của Dương Vân cảm ơn cậu ấy. Dù sao Lưu Lãng vẫn là bạn trai của Dương Vân. Tối hôm qua là một buổi tối dày vò đối với Đường Uyển. Cô ta thật không ngờ bạn trai của Dương Vân lại là một kẻ lưu manh như vậy, rõ ràng lấy chuyện kinh nguyệt của mình để đùa giỡn. Tối hôm qua, sau khi mắng Lưu Lãng, cô ta chuẩn bị vạch trần bộ mặt sắc lang của Lưu Lãng cho Dương Vân, nhưng Dương Vân lại vội vàng dẫn bạn trai của cậu ấy rời đi. Đường Uyển lập tức nghĩ, nhất định là tên Lưu Lãng kia đùa giỡn mình không thành, sợ mình ở trước mặt Dương Vân vạch trần hắn nên mới đi theo. Đường Uyển thở dài, buông tha cho việc gọi điện thoại cho Dương Vân. Từ ánh mắt của Dương Vân nhìn về phía Lưu Lãng là Đường Uyển biết bạn của mình rất để ý tới hắn. Vậy thì mình cần gì phải để cho cậu ấy đau lòng? Đường Uyển cũng không còn tâm tư gì tiếp tục họp hành với bạn học, lấy cớ thân thể không khỏe, liền ly khai. Nhưng điều khiến Đường Uyển không ngờ, ngày kinh nguyệt của cô ta lại xảy ra vào tối hôm qua. Điều này khiến cô ta sợ tới mức tưởng rằng Lưu Lãng động chân động tay. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lưu Lãng căn bản là chưa đụng tới mình. Hơn nữa, từ đầu tới lúc trở về nhà, mình còn chưa từng uống một cốc nước vào, nên không thể bị hạ thuốc được. Vậy chỉ có thể giải thích duy nhất chính là Lưu Lãng thật sự nhìn ra bệnh của mình. Chẳng lẽ tay Lưu Lãng kia thực sự là một cao thủ y đạo sao? Đường Uyển nghĩ tới những câu nói đằng sau của Lưu Lãng, liền bất chấp thẹn thùng, vội vàng chạy vào phòng tắm, rồi dùng cái gương soi mông. Quả nhiên, ở đó xuất hiện một vệt màu đỏ. Lúc này Đường Uyển mới bắt đầu sợ hãi, vội vàng lấy đơn thuốc mà Lưu Lãng viết trong cái túi. Cô ta giữ cái đơn thuốc này vốn là để làm bằng chứng Lưu Lãng đùa giỡn mình giao cho Dương Vân. Hiện tại cô ta coi phương thuốc như chí bảo vậy, vội vàng đi ra ngoài mua những dược thảo ghi trên đó, rồi lại vội vàng đun nước, đun thuốc rồi uống. Chỉ một tiếng sau, Đường Uyển đã phát hiện vết đỏ trên mông biến mất, không còn dấu vết gì cả. Hiện tại cô ta mới hiểu y thuật của Lưu Lãng đáng sợ như thế nào. Chỉ là Lưu Lãng lại không nói nguyên nhân mình bị bệnh, nhưng cô ta cũng không kịp suy nghĩ sâu thêm, mà nghĩ tới việc lúc đó mình lại nói với hắn một câu cút đi, thật không biết nên đối mặt với Lưu Lãng và Dương Vân như thế nào. Muốn tìm một chỗ tu luyện quả thật là khó khăn, linh khí nơi này thật là thiếu thốn, thật sự không có nơi nào có linh khí sung túc để cung cấp cho hắn, mà hiện tại tu vi của hắn càng ngày càng cao, đòi hỏi linh khí càng ngày càng nhiều. Hấp thu tinh hoa năng lượng của mặt trăng và mặt trời là tốt nhất, tinh hoa của nhật nguyệt thậm chí còn tốt hơn cả linh khí, nhưng tinh hoa nhật nguyệt ở đây, nếu như mình vẫn ở thời kỳ tinh vân thì có thể hấp thu tu luyện. Hiện tại hấp thu thì quả thực là một chuyện đùa. Tinh hoa của nhật nguyệt mỏng như vậy còn không đủ cho việc tu luyện tinh hồn, chứ nói gì tới việc tu luyện năm sao như hiện tại. nếu như lên mặt trăng tu luyện. Lưu Lãng đột nhiên nhớ tới, mình đang có tu vi gần ngũ tinh, thậm chí là tứ tinh đỉnh phong, hắn có thể đi lên mặt trăng. Ở trên đó, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chắc chắn tốt hơn ở trên địa cầu rất nhiều. Đúng, chọn lựa mặt trăng vậy. Lưu Lãng tính toán một lát, mặt trăng cách trái đất chưa tới 400.000 km. Dựa vào tu vi hiện tại của hắn, đi lên mặt trăng ước chừng cần 2 ngày. Khi mình củng cố vững chắc 5 sao thì tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn, lúc quay về chắc cần vài tiếng là đủ. Tính ra việc đi lại không tốn bao nhiêu thời gian, mà hiệu quả tu luyện còn nhanh hơn ở trái đất rất nhiều lần. Nghĩ tới đây, Lưu Lãng không do dự nữa, tìm một địa phương yên tĩnh, rồi bay lên không trung.
Cái gì? Hạ Tính, em nói Lưu Lãng đã rời đi rồi.
Dương Vân sững sờ cầm thẻ ngân hàng và hai cái vòng tay mà Hạ Tinh đưa. Nàng đột nhiên cảm thấy rất hư không. Không còn Lưu Lãng ở bên cạnh, nàng cảm thấy thiếu vắng gì đó. Cuộc sống của mình từ trước vốn rất bình thản, nhưng Lưu Lãng từ khi bước vào cuộc sống của các nàng tạo cho nàng có thêm một tia rung động, một tia sung sướng, thậm chí còn có cảm giác như mình có một gia đình hoàn chỉnh vậy. Không nghĩ tới, Lưu Lãng lại vô thanh vô tức rời đi.
Tôi cần thẻ tiết kiệm của cậu làm gì?
Tôi đâu cần cậu mua xe và quần áo cho tôi. Tôi chỉ cần cậu mà thôi, Lưu Lãng.
Dương Vân ngây dại. Mình chỉ cần Lưu Lãng? Chẳng lẽ mình đã yêu người nam nhân trẻ tuổi gọi mình là chị kia rồi sao? Hay là nàng coi hắn như một người em trai?
Nhưng hắn rời đi, ngay cả một câu chào từ biệt cũng không nói.
Còn Chân Chân thì sao?
Tí nữa về biết giải thích thế nào với con bé bây giờ?
Cô Dương, cô không cần đau lòng như vậy. Anh Lưu Lãng nói anh ấy sẽ trở lại.
Hạ Tình thấy thần sắc của cô Dương không đúng. Chẳng lẽ cô Dương đã yêu anh Lưu Lãng rồi? Hạ Tình không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Cô ta sắp học đại học rồi, nên cũng đã bắt đầu hiểu chuyện.
Cô... Hạ Tình, em nói Lưu Lãng sẽ trở lại à?
Dương Vân nghe Hạ Tinh nói vậy mới phản ứng.
Vâng, anh Lưu Lãng nói rằng anh ấy muốn đi lại tìm trí nhớ. Anh ấy còn nói sẽ trở lại thăm chúng ta. Cô rất nhớ anh Lưu Lãng à?
Hạ Tinh cũng rất nhớ Lưu Lãng.
Rất nhớ hắn.
Dương Vân vô ý thức trả lời, không hề có cảm giác lời này của mình có phù hợp hay không. Nói xong, có vẻ nàng đang suy nghĩ điều gì đó, ngây ngốc tại chỗ. Một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên đánh thức Dương Vân. Dương Vân không kịp suy nghĩ, liền cầm điện thoại nghe.
Dương Vân!
Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm ngập ngừng.
Là Đường Nguyễn hả? Xin lỗi cậu nhé, tối hôm qua mình có bận việc nên không kịp chào từ biệt mọi người. Mình còn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây. À, cậu đến nhà mình rồi à? Tốt, mình lập tức xuống ngay.
Dương Vân cúp điện thoại, vội vàng xuống tầng. Đường Nguyễn đang chờ ở dưới nhà, thấy Dương Vân cũng ở nhà mới thở phào một tiếng. Đi theo Dương Vân vào trong nhà, Đường Nguyễn liền đánh giá thoáng qua căn nhà của Dương Vân. Trong nhà được trang trí rất đơn giản và mộc mạc. Cô ta đã nghe nói qua Dương Vân đã kết hôn một lần.
Dương Vân, không phải cậu nói bạn trai Lưu Lãng của cậu đang ở chung sao? Như thế nào không thấy hắn?
Mục đích của Đường Nguyễn tới đây vẫn là tìm Lưu Lãng, nhưng rõ ràng lại không trông thấy Lưu Lãng ở trong nhà. Quan hệ của cô ta với Dương Vân vốn rất tốt, nên không ngại hỏi thẳng.
Đường Nguyễn, Lưu Lãng không phải là bạn trai của mình. Cậu đừng nói mò như vậy. Ngày hôm qua là hắn đi theo giúp mình mà thôi, chắc cũng biết lý do trong đó. Mà hôm nay cậu tới nhà mình là có việc gì?
Dương Vân không biết việc giữa Đường Nguyễn và Lưu Lãng, nên mới hỏi vậy.
Chẳng lẽ hắn không ở đây?
Đường Nguyễn đột nhiên có chút khẩn trương.
Lưu Lãng vốn sống ở chỗ này, nhưng hôm nay hắn đã đi rồi. Mình cũng không biết hắn đi nơi nào.
Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm. Tay của Đường Nguyễn rung lên, thiếu chút nữa đánh rơi chén trà trong tay. Không nghĩ tới vì sự lỗ mãn của mình mà đuổi đi một vị thần y. Lúc tới đây cô ta còn suy nghĩ, nếu như Dương Vân giúp mình nói vài lời, hẳn là có thể nhờ được Lưu Lãng chữa bệnh cho ông nội của mình. Từ việc tối hôm qua, Lưu Lãng nhìn chuẩn xác bệnh của cô ta,
là cô ta có một dự cảm mãnh liệt. Lưu Lãng có thể trị khỏi bệnh cho ông nội. Nhưng hiện tại, Lưu Lãng rõ ràng không còn ở đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Vân, hắn có nói lúc nào quay trở lại không?
Đường Nguyễn nghe Dương Vân nói Lưu Lãng không phải là bạn trai của cậu ấy. Hơn nữa, hắn cũng đã rời đi rồi. Trong lòng liền rơi xuống đáy cốc.
Cô ta biết Dương Vân không phải là một người thích nói dối.
Cậu ấy nói Lưu Lãng không phải là bạn trai, thì thực sự là không phải.
Dương Vân có chút kỳ quái nhìn Đường Nguyễn, trong lòng tự nhủ. Vì sao Đường Nguyễn gấp gáp tìm Lưu Lãng như vậy?
Tối hôm qua cậu ấy nói muốn nhờ Lưu Lãng hỗ trợ, nhưng không phải hai người đã trò chuyện riêng rồi sao?
Chương 330. Tu vi năm sao chân chính.
Mình cũng không biết. Hắn đã nói rằng sẽ quay trở lại, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Có lẽ một tháng, cũng có thể lâu hơn. Mình cũng không biết Lưu Lãng rốt cuộc là ai.
Dương Vân nhìn thần sắc kích động của Đường Uyển, rốt cuộc xác định Đường Uyển thực sự có việc nhờ Lưu Lãng.
Đường Uyển trầm mặt, trong lòng đã không biết hối hận bao nhiêu lần. Cô ta có một dự cảm, muốn gặp lại Lưu Lãng đã rất khó. Huống hồ Lưu Lãng vốn chính là người mà Dương Vân nhặt được ở ven đường.
Không phải Lưu Lãng đã nói 3 ngày sau sẽ giúp Trương Nhạc chữa bệnh sao?
Đường Uyển, cậu cứ ở đây với mình vài ngày, nói không chừng 3 ngày sau Lưu Lãng sẽ trở về chữa bệnh cho Trương Nhạc, lúc đó là được gặp lại hắn rồi.
Dương Vân chợt nhớ tới chuyện của Trương Nhạc, tâm tình liền trở nên sáng sủa. 3 ngày sau vẫn có thể gặp lại Lưu Lãng. Cho dù Lưu Lãng muốn đi tìm kiếm trí nhớ của hắn, thì hắn vẫn nên để lại phương thức liên lạc mới đúng. Hiện tại, ngay cả một chiếc điện thoại hắn cũng không có.
Đúng rồi, vậy thì 3 ngày này làm phiền cậu vậy, Dương Vân.
Mặc dù như vậy, nhưng Đường Uyển không ôm quá nhiều hy vọng. Cô ta chỉ cảm thấy rất khó gặp lại Lâm Vân.
Đi ra tầng khí quyển, Lưu Lãng cảm thấy tốc độ của mình nhanh hơn không ít. Một ngày sau, Lưu Lãng đã đi tới mặt trăng. Mặc dù biết trọng lực ở nơi này rất thấp, nhưng mới đầu vẫn còn chưa quen lắm. Tuy nhiên, nửa tiếng sau thì Lưu Lãng đã quen dần với trọng lực nơi này. Quả nhiên, ở bất kỳ chỗ nào trên mặt trăng, tinh hoa nhật nguyệt cũng nồng hậu hơn trái đất nhiều lắm. Nhưng đã tới nơi này rồi thì tất nhiên phải tìm một chỗ tốt nhất để tu luyện. Còn chưa tìm được chỗ để tu luyện thì Lưu Lãng đã phát hiện một chỗ có dấu vết con người đi tới. Chẳng lẽ chỗ này chính là nơi mà các phi hành gia của nước Mỹ và nước Nga đã tới sao? Nhưng thoạt nhìn không giống lắm. Bởi vì phát hiện ra dấu vết đã từng có người ở đây nên Lưu Lãng càng thêm cẩn thận. Hắn không dám khẳng định có người cũng từ trái đất lên mặt trăng tu luyện hay không. Vạn nhất là một đại năng tu chân. Vậy thì với tu vi năm sao của mình, làm sao có thể chạy thoát? Nhưng lo lắng của Lưu Lãng là dư thừa. Hắn tìm cả ngày trời cũng không phát hiện ra có dấu vết sinh sống ở đây. Chắc nếu có người nào ở mặt trăng thì cũng rời đi rồi. Lưu Lãng không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà tìm một chỗ phù hợp để tu luyện, rồi đào một cái hang ở đó, còn bố trí một vài trận pháp ẩn nấp mới yên tâm chui vào đó tu luyện. Quả nhiên có tinh hoa nhật nguyệt nồng hậu, Lưu Lãng hấp thu rất dễ dàng. Hắn cảm thấy cả người đều thoải mái, giống như tắm trong nước nóng vậy. Tinh hoa nhật nguyệt đi vào trong cơ thể, chậm rãi biến thành lực lượng tinh vân. Tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng lên. Nguyên bản có 4 sao, viên thứ 5 thì vẫn đang ảm đạm, đang kịch liệt, xoay tròn. Phần lớn tinh hoa nhật nguyệt đi vào cơ thể đều chuyển thành tinh lực, rồi rót vào ngôi sao thứ 5 kia. Ngôi sao thứ 5 càng ngày càng lóe sáng. 1 ngày, 2 ngày, 20 ngày sau, Lưu Lãng thét dài một tiếng, ngôi sao thứ 5 trong cơ thể rốt cuộc đã hình thành. Tinh lực hiện tại của hắn đã tăng lên rất nhiều lần, khiến cho Lưu Lãng có một cảm giác rung động thật sâu. Đến hiện tại, hắn mới cảm thấy thực lực chân chính của mình. Ngũ tinh, đây mới thực sự là ngũ tinh. Thần thức cực kỳ mạnh mẽ quét ra ngoài, phạm vi 1,600 cây số xung quanh mặt trăng đều bị thần thức bao trùm. Không nghĩ tới, ngũ tinh lại mạnh hơn tứ tinh nhiều lần như vậy, có thể nói là biến hóa hoàn toàn về thể chất. từng khoảng trí nhớ dần được khôi phục. Nguyên lai mình bị một lão quái Nguyên Anh đánh thành như vậy.
Lâm Vân, địa ngục môn, Vũ Tích. Lâm Vân đột nhiên đứng lên. Kết giới Côn Luân?
Trong kết giới đó là một thế giới như thế nào mà mấy tháng rồi mình không có liên lạc với Vũ Tích? Chắc nàng ấy đã rất lo lắng. Dựa theo tính tình của nàng ấy, nói không chừng đã đi tới địa ngục môn tìm mình. Nguyên lai, người con gái mà mình nhớ mãi không quên là vợ của mình, Vũ Tích. Những nhân vật nguy hiểm ở địa ngục môn đều đã bị mình giết. Hiện tại, Vũ Tích tới đó hẳn là không gặp nguy hiểm gì. Dù sao, Vũ Tích đã là luyện khí tầng 5. Nói không chừng, hiện tại cũng là tầng 6 rồi.
Tuy biết Vũ Tích sẽ không có việc gì, nhưng mình vẫn nên nhanh chóng trở về Yên Kinh. Nếu Vũ Tích thật sự đi tới địa ngục môn, mình cũng phải đi tìm nàng. Đã lâu như vậy rồi không gặp nàng, trong lòng hắn cũng rất tưởng niệm. Không nghĩ tới, trong một thời gian ngắn như vậy, mình có thể đạt tới 5 sao. Đây là điều mà trước kia Lâm Vân không dám nghĩ tới. Tạo hóa đan rốt cuộc là một đan dược như thế nào mà có thể nghịch thiên như vậy? Nếu như không phải nhờ tấm bản đồ đó, phỏng chừng mình đã biến thành tro bụi rồi. Mà nghe lão đạo kia nói tấm bản đồ tên là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, không biết Sơn Hà Đồ này còn ở trên người mình không? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Vân lập tức nóng như lửa, dùng thần thức quét một cái thì vẫn thấy bản đồ trên cánh tay của mình. Lâm Vân đột nhiên cảm thấy mình đi vào một thế giới mới tinh. Sông nước, cây cối ở đây giống như cảnh thần tiên vậy. Trong đầu lập tức xuất hiện mấy một đồ, một thế giới. Nguyên lai Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại là một thế giới khác. Khó trách lúc trước mình không có cách nào bỏ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ vào trong cái tinh giới. Lâm Vân rất hưng phấn. Hắn biết tấm bản đồ này là một bảo bối phi thường quý giá. Nếu không, nó đã không ngăn cản được lão tổ Côn Luân kia rồi. Vô luận là bảo bối gì, chỉ cần có liên quan tới không gian khác đã là bảo bối quý báu rồi. Điểm ấy Lâm Vân cũng biết. Huống chi trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không chỉ là một không gian mà là cả một thế giới. Tuy nhiên, thế giới này có vẻ nhỏ, xem ra là có liên quan tới tu vi của mình. Mình phải tới tận 5 sao mới có thể đi vào thế giới này, chứng tỏ yêu cầu thấp nhất của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ là 5 sao hoặc là cao thủ cấp Kim Đan. Chỗ biên giới của bản đồ là một trạng thái hỗn độn, chứng tỏ bản đồ này còn có thể vươn rộng hơn nữa. Chỉ cần mình tu luyện tới một trình độ nhất định là có thể mở ra. Mà nơi này có linh khí thật là sung túc. Lâm Vân thật không ngờ linh khí trong này còn phong phú hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Ừ, nói tới đây phải nhớ tới tạo hóa đan kia. Nếu không phải nhờ bản đồ hút bớt linh khí trong tạo hóa đan thì mình đã bị nổ chết rồi. Chẳng lẽ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ có thể tự động hấp thu linh khí? Hiện tại Lâm Vân không thể biết, chỉ có thể đợi về sau tu luyện xem linh khí trong này có bị giảm bớt không. Từ lúc củng cố xong ngôi sao thứ 5, Lâm Vân phát hiện tinh hoa nhật nguyệt đã không còn đủ để cho hắn tu luyện rồi. Giống như lúc trước, hắn tu luyện từ tinh vân tới tinh hồn ở trái đất vậy. Ban đầu, lúc còn ở trong trạng thái tinh vân, thì còn có thể hấp thu tinh hoa tinh thần để tu luyện. Nhưng tới thời điểm tinh hồn, tinh hoa đó đã không có nhiều tác dụng, thậm chí còn không bằng hấp thu linh khí mỏng manh. Hiện tại cũng giống như vậy, từ tứ tinh đỉnh phong tới ngũ tinh, tinh hoa của nhật nguyệt trợ giúp mình rất lớn. Nhưng một khi tới ngũ tinh, Lâm Vân phát hiện tinh hoa ở trên mặt trăng đã không còn đủ để tu luyện rồi. Cũng may mình có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trong tay, chỉ là còn chưa biết tác dụng của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, cũng không biết cách đem nó ra sử dụng để công kích hoặc phòng ngự, nhiều nhất chỉ biết nó vẫn ở trong cơ thể mình mà thôi. Lâm Vân có một loại cảm giác, nếu hắn muốn sử dụng hoàn toàn Hỗn Độn Sơn Hà Đồ thì hắn phải luyện tới 9 sao. Tuy nhiên, nếu không có Sơn Hà Đồ này, Lâm Vân tin tưởng chỉ cần linh khí trên cái hòn đá kia cũng đủ để tu luyện. Không biết tu vi hiện tại của Vũ Tích đến mức nào rồi. Dưới chân của hắn còn có một cái kim ấn, một thanh kiếm và một cái giới chỉ. Lâm Vân biết mấy thứ này là của lão tổ Côn Luân. Lâm Vân nhặt lên giới chỉ, nhưng tạm thời không dùng được, bởi vì giới chỉ đã nhận chủ.
muốn luyện hóa giới chỉ của một tu sĩ Nguyên Anh, không mất thời gian mấy tháng thì không luyện hóa được. Cho nên, trước để ở chỗ này. Thanh kiếm sắt của mình vẫn còn, nhưng phi vân trùy đã bị đánh nát. Từ nay về sau, phi hành chỉ có thể tự đạp tinh, phi hành mà thôi. Tuy nhiên, thanh phi kiếm của lão tử Cung Luân này có vẻ không tồi lắm. Cấp bậc cao hơn phi vân trùy không biết bao nhiêu lần, có thể luyện hóa nó, dùng cũng được. Phi kiếm này rõ ràng không phải là pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh, nên Lâm Vân luyện hóa cũng không vất vả gì lắm, chỉ mất 2 ngày là thanh phi kiếm bị luyện hóa. Đứng lên thanh phi kiếm, Lâm Vân cảm thấy rất hài lòng, vô luận là tốc độ bay hay là khả năng công kích đều hơn phi vân trùy gấp nhiều lần. Đây là một pháp khí không tầm thường, còn về cấp bậc của nó, hiện tại Lâm Vân còn chưa biết. Lại cầm cái kim ấn kia lên, Lâm Vân đoán chừng muốn luyện hóa nó phải mất ít nhất nửa tháng. Hắn không có nhiều thời gian như vậy để luyện hóa. Trước gặp lại lão bà rồi nói sao. Lâm Vân buông kim ấn xuống rồi đi ra hỗn độn sơn hà đồ. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Hắn luôn có một cảm giác không đúng. Mặc dù hắn không quen thuộc với những người tu chân cấp cao, nhưng thông qua công pháp tinh hà thần quyết mà Vũ Tích đang luyện, hắn vẫn biết những tu sĩ cấp cao đều có một pháp bảo, bổn mệnh của mình. Hắn đã giết lão tổ Cung Luân rồi, vì sao không thấy pháp bảo bổn mệnh của y? Hóa ra, chỗ không đúng là chỗ này.
Công tử điên khùng, chương 331. Tiên nữ. Vừa rồi mình đã xem qua cái kim ấn, cái đó tuyệt đối không phải là pháp bảo bổn mệnh của lão tổ Côn Luân, mà nó chỉ là một pháp bảo công kích bình thường. Như vậy, pháp bảo bổn mệnh của lão tổ Côn Luân đi nơi nào rồi? Nguyên anh của y, dưới sự trợ giúp của hỗn độn Sơn Hà Đồ, đã bị mình tự tay bóp nát, nên pháp bảo của y phải ở trong Sơn Hà Đồ mới đúng. Hơn nữa, một lão tổ Nguyên Anh mà tài sản chỉ có kim ấn và một thanh phi kiếm, có vẻ vô lý. Mà cái hư ảnh cầm chùy kia, vì sao mình không thấy? Một đôi chùy kia vừa rồi, ở hỗn độn Sơn Hà Đồ cũng không thấy đâu. Không tốt rồi, cho dù Lâm Vân ngu dốt, cũng biết mình giết chết rất có thể chỉ là một phân thân. Một cái phân thân cũng có thể luyện tới Nguyên Anh. Lão tổ Công Luân kia quả thực cường hãn. Hiện tại, nghĩ tới những thứ kia cũng không có tác dụng gì. Quan trọng nhất, đó là hỗn độn Sơn Hà Đồ của mình đã bị bại lộ. Còn có, mình đã kết tử thù với lão tổ đó rồi. Mặc dù kết giới ở địa ngục môn, chỉ 100 năm mới mở một lần, nhưng ai biết lão tổ Công Luân kia có thể phá vỡ kết giới đi ra ngoài hay không? Có thể khẳng định, nếu lão tổ Công Luân biết được mình có hỗn độn Sơn Hà Đồ và đã phá hủy phân thân của y, thì chắc chắn y sẽ không buông tha. Chỉ hy vọng y không thể đi ra khỏi kết giới. Hiện tại, biện pháp duy nhất là nhanh chóng tìm ra Vũ Tích rồi nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng cũng có một khả năng, kia không phải là phân thân của lão tổ Côn Luân, mà chính là thực thể. Còn chuyện đĩa bay thì hắn không lo lắng lắm. Hiện tại, hắn đã có tu vi năm sao, hắn không tin dùng khoa học kỹ thuật có thể đối phó với những người tu tinh như mình. Hai cái tên bịt mặt lần trước mà mình giết, phỏng chừng hai tên giám thị do người ngoài hành tinh lưu lại. Hai tên này chắc có nhiệm vụ ở lại thu thập tình báo gì đó. Nếu như hắn phán đoán không sai, 3 đến 5 năm sau, đám người hành tinh kia mới tới trái đất. Lâm Vân quyết định trở về Yên Kinh trước rồi tính. Nhưng Lâm Vân vừa mới đi lên phi kiếm, thần thức của hắn đã phát sinh ra một luồng ánh sáng bay qua mặt trăng, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Ánh sáng này sao nhìn quen vậy? Lâm Vân không do dự, lập tức đi lên phi kiếm rồi đuổi theo.
Chị Vũ Tích, vùng núi Công Luân rất lớn, chị có biết địa chỉ chính xác của địa ngục môn không?
Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích đang ngồi trên máy bay. Vừa nãy là Liễu Nhược Sương lên tiếng hỏi.
Lâm Vân đã nói với chị rằng chỗ đó ở phía tây nam của Thanh Hải, chúng ta tới đó tìm xem.
Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng trả lời, nàng sợ bị người khác nghe thấy.
Vũ Tích, chị thực sự sẽ dạy em tu chân sao?
Liễu Nhược Sương nghĩ tới mình có thể như chị Vũ Tích, học được thuật của thần tiên, trong lòng rất kích động. Nếu học được thuật đó,
mình sẽ càng hiểu về Lâm Vân hơn.
Đương nhiên, Lâm Vân đã nói với chị rằng nếu như hai người yêu nhau, chỉ vài chục năm sau có thể đủ, mà phải vĩnh viễn ở bên nhau.
Liễu Nhược Sương nghe Hàn Vũ Tích nói vậy thì suy nghĩ, nếu như không thể được ở bên cạnh hắn, cho dù một mình sống hàng nghìn năm cũng có ý nghĩa gì đâu.
Lúc máy bay xuống Thanh Hải thì đã hơn 7 giờ tối. Hàn Vũ Tích ngăn một chiếc taxi lại, nói một câu,
đi tới khách sạn tốt nhất.
Bỗng nàng thấy Liễu Nhược Sương cười một tiếng, liền kỳ quái hỏi,
em cười gì vậy?
Em đang cười, có phải chị cũng bị dính thật xấu của Lâm Vân không? Cứ động một tí lại nói đi tới khách sạn tốt nhất.
Liễu Nhược Sương nói như vậy, Hàn Vũ Tích mới phát hiện mình đúng là học từ tính cách của Lâm Vân. Mỗi lần Lâm Vân mang nàng đi ra ngoài đều nói những lời này. Trong bất tri bất giác, nàng rõ ràng đã học theo hắn. Kỳ thực, với tính cách của nàng, ở khách sạn nào cũng được, miễn là sạch sẽ một chút. Có lẽ đây là một thói quen, giống như không có Lâm Vân ở bên cạnh, trong lòng nàng cảm thấy không quen vậy.
Tài xế taxi thấy hai mỹ nữ như vậy, liền sửng sốt nửa ngày mới phản ứng, liền trực tiếp chở hai người tới khách sạn 5 sao Hoàng Minh. Trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ, không ngờ hôm nay lại thấy người đẹp như vậy, mà lại có tới tận hai người. Chẳng lẽ đây là ngôi sao, sao điện ảnh? Nhưng sao không thấy người bảo vệ nào đi cùng nhỉ? Ở một khách sạn 5 sao, chắc là rất có tiền. Mặc kệ lái xe này nghĩ như thế nào, thì rất nhanh đã tới khách sạn Hoàng Minh.
Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa đi vào khách sạn, đã rất nhanh hấp dẫn người trong đại sảnh. Tuy nhiên, thoạt nhìn là thấy hai người đẹp này không dễ tiếp cận, thậm chí còn có một khí chất tự nhiên cao quý. Người bình thường nhìn vào liền cảm thấy tự mình chưa đủ tư cách tiếp cận hoặc là tự ti mặc cảm, nhưng vẫn có người đi tới.
Hai vị khiến cho tôi rất rung động. Tôi tên là Trần Ngọc Bân, không biết tôi có vinh hạnh giúp hai vị xách hành lý hay không?
Anh là nhân viên khách sạn.
Hàn Vũ Tích mặt không biểu tình, nhìn Trần Ngọc Bân.
Không phải, không phải. Tôi chỉ cảm thấy vinh hạnh khi được gặp hai người đẹp như vậy, cho nên tôi rất muốn vì hai người cống hiến sức lực mà thôi.
Trần Ngọc Bân nói chuyện chẳng những nhẹ nhàng có phong độ mà động tác thì thể hiện y là người gia giáo. Thậm chí khi y mỉm cười nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều không có vẻ sắc tâm gì cả. Tuy nhiên trong lòng y lại hưng phấn dị thường. Một mỹ nữ hiếm thấy như vậy, rõ ràng có thể thấy hai người cùng một chỗ, thật là may mắn trời cho. Với kinh nghiệm bụi hoa lão luyện của y, liền nhìn ra được hai vị mỹ nữ này vẫn còn trinh tiết.
Không phải thì mời anh tránh ra để chúng tôi đi.
Ngữ khí của Hàn Vũ Tích lạnh như băng. Trần Ngọc Bân vội vàng tránh sang một bên, không có ý tức giận gì cả. Nếu như một mỹ nữ xinh đẹp như thế mà dễ dàng để y tới gần, thì y sẽ cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, y đã gặp được hai người này thì không có khả năng buông tha cho bọn họ. Lúc trước cũng có rất nhiều mỹ nữ thờ ơ, rồi cuối cùng cũng không thoát được lòng bàn tay của y, đấy thôi. Đương nhiên, ngoại trừ một nữ nhân nhảy xuống sông tự tử từ 2 năm trước.
Mà hắn cảm thấy cô gái mặc áo vàng nhạt này có vài nét tương tự với cô gái đã nhảy xuống sông tự tử lúc trước.
Chị Vũ Tích, lần này là phòng tổng thống hay là phòng bình thường?
Liễu Nhược Sương căn bản như không trông thấy tên Trần Ngọc Bân vậy, chỉ hỏi Hàn Vũ Tích.
Hàn Vũ Tích sửng sốt một chút. Nếu Lâm Vân ở đây, hắn sẽ không do dự, chọn phòng tổng thống. Nhưng mỗi lần đó, nàng đều cảm thấy phòng tổng thống quá đắt mà không cần thiết.
Nhược Sương, nếu không lần này chúng ta chọn phòng tiêu chuẩn vậy, giá phòng tổng thống hơi cao.
Hàn Vũ Tích cảm thấy có tiền nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.
Vâng, em cũng thấy như vậy.
Liễu Nhược Sương cũng cho rằng ở phòng tổng thống quá là lãng phí. Mãi đến khi Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đi vào thang máy, ánh mắt của Trần Ngọc Bân mới rời khỏi bóng lưng của hai người. Trong đầu y không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trần Thiếu, cậu vừa ý hai cô nàng cực phẩm kia rồi à?
Nói chuyện là một nam tử có vết sẹo rất dài. Trần Ngọc Bân gật đầu nói,
không sai, tôi thực sự coi trọng hai cô ta. Đúng là hai nữ nhân cực phẩm. Đặc biệt là cô nàng mặc áo vàng nhạt kia, quả thực giống như một tiên nữ vậy. Trên người rõ ràng có một cổ linh khí vờn quanh, thật là quá đẹp.
Vậy Trần Thiếu có cần tôi hỗ trợ không? Nam tử mặt sẹo cười hắc hắc hỏi. Trần Ngọc Bân hừ lạnh một tiếng nói. Ngay cả hai nữ tử mà tôi không làm gì được, thì tôi đâu còn xứng với hai chữ Trần Thiếu nữa. Tên Trần Thiếu này có tư cách để kiêu ngạo như vậy, bởi vì cha của y là chủ tịch thành phố, ông nội của y là quan lớn cấp tỉnh, cho nên hắc bạch y đều ăn sạch. Tên nam tử mặt sẹo ngượng ngùng cười, chỉ nói, nếu như Trần Thiếu chơi chán, có thể cho huynh đệ chơi được không? Tuy Trần Ngọc Bân có thế lực rất lớn, nhưng hai cô nàng kia khiến cho tên mặt sẹo này cũng cảm thấy ngứa ngáy, khó nhịn. Trần Ngọc Bân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên mặt sẹo. Y biết sở dĩ tên này dám nói chuyện với mình như vậy, bởi vì anh trai của y là đại ca của hắc bang lớn nhất vùng Thanh Nam. Nếu không phải là mình, thì y đã sớm trở mặt rồi. Hai tên nam tử mặc áo sơ mi màu trắng đi tới trước mặt của Trần Ngọc Bân. Một người thấp giọng nói, trực tiếp vào hay là dùng thuốc? Trần Ngọc Bân trầm tư một lát nói, trước xem thế nào đã. Nhìn Trần Ngọc Bân dẫn theo hai tên nam tử mặc áo sơ mi trắng rời đi, khóe mắt của tên mặt sẹo lộ ra một vẻ âm tàn. Tên họ Trần này quá mức kiêu ngạo. Bất kể thế nào, vùng này vẫn thuộc địa bàn của anh trai mình. Mình đã không tranh nữ nhân với hắn thì thôi, chỉ là yêu cầu y chơi xong thì cho mình chơi cùng, vậy mà cũng không được. Tên chó chết này thực sự không coi ai ra gì. Tuy nhiên nghĩ tới hậu trường của y, trong lòng tên mặt sẹo cũng có chút sợ hãi. Nhưng mị lực của hai cô gái kia thật quá lớn, đặc biệt là cô gái mặc áo vàng nhạt. Chương 332. Trần Thiếu và Vương Ba Tử. Chị Vũ Tích, em cảm thấy tên Trần Ngọc Bân vừa nãy không phải là thứ tốt gì, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Liễu Nhược Sương thấy tuy tên Trần Ngọc Bân kia rất nho nhã lễ độ, nhưng không biết vì sao, y luôn tạo cho nàng một cảm giác không thoải mái. Ừ, chị đã biết bọn chúng muốn làm gì rồi. Buổi tối hôm nay, bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như Lâm Vân ở chỗ này, nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Loại người này không chết, sẽ không biết gây họa cho bao nhiêu cô gái nữa. Thần thức của Hàn Vũ Tích đã sớm phóng ra từ trước. Chị Vũ Tích, chị làm gì vậy? Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích tiện tay phóng ra ba đạo kình phong rất mạnh, liền hỏi. Trong phòng này có ba cái camera đã bị chị đánh nát. Thật không ngờ một khách sạn 5 sao như thế còn đặt camera nhìn lén. Khách sạn này chắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay cả nhà vệ sinh cũng có hai cái kìa, để chị đi đập nốt chúng. Hàn Vũ Tích nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, vang lên hai tiếng nổ nhỏ. Hàn Vũ Tích đã đi ra. Chị Vũ Tích, sao chị biết những điều này? Liễu Nhược Sương kinh ngạc hỏi. Cái này gọi là thần thức, cũng là do Lâm Vân dạy. Anh ấy đã dặn chị, đi tới chỗ này cũng phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một lát, cho nên chị vừa đi vào căn phòng này liền đã kiểm tra tất cả. Nhược Sương, hiện tại chị sẽ dạy em công pháp tu chân. Công pháp mà Lâm Vân dạy cho chị có tên là Tinh Hà Thần Quyết. Anh ấy nói rằng nếu người nào không có linh căn thì sẽ không tu luyện được. Em thử vận dụng xem, nếu có tác dụng thì chứng tỏ em có linh căn. Nói xong, Hàn Vũ Tích lấy tảng đá từ trong tinh giới ra rồi để xuống. Vũ Tích, cái này... Mặc dù Liễu Nhược Sương biết Hàn Vũ Tích và Lâm Vân không phải là người bình thường, nhưng đột nhiên chị ấy lôi ra một tảng đá lớn vẫn khiến cho nàng nhất thời không tiếp nhận được. À, đây là giới chỉ để đồ vật. Khi nào chúng ta gặp lại Lâm Vân thì bảo anh ấy làm cho em một cái. Có cái nhẫn này thì tiện hơn rất nhiều, có thể tùy thân mang theo mà không có cảm giác nặng nhọc gì cả. Khó trách lần trước ở trên đảo anh ấy lôi ra được nhiều đồ vật như vậy. Liễu Nhược Sương bừng tỉnh đại ngộ. Chị Vũ Tích, có phải là nếu em theo tuyến đường vận khí mà chị dạy, vận chuyển đủ một lần là xong một tầng à? Liễu Nhược Sương nghe xong Hàn Vũ Tích giảng về một ít kinh mạch và pháp quyết, liền khó hiểu hỏi. Không phải, em phải đã thông các kinh mạch bế tắc và huyệt đạo thì mới được. Kỳ thật, điều này không khó. Hiện tại, chị sẽ dạy cho em đã thông hai kinh mạch. Em lắng nghe kỹ nhé. Em biết rồi. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều tập trung tu luyện. Đột nhiên, Liễu Nhược Sương cảm giác không gian xung quanh có chút ba động, liền mở to mắt nhìn Hàn Vũ Tích.
Hiện tại cả người Hàn Vũ Tích giống như tiên nữ vậy, trên người không ngừng có một tầng hơi nước bao xung quanh, hơi nước càng ngày càng mỏng, cuối cùng là biến mất hầu như không thấy.
Sao vậy chị Vũ Tích?
Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích mở to mắt liền vội vàng hỏi.
Nhược Sương, chị vừa mới tăng lên luyện khí tầng 7, ngồi trên tảng đá này tu luyện hiệu quả thật là tốt, linh khí rất đầy đủ, còn em thấy thế nào rồi?
Hàn Vũ Tích lo lắng nhìn Liễu Nhược Sương. Nàng thực sự lo lắng, nếu như Liễu Nhược Sương không thể tu luyện thì phải làm sao bây giờ?
Em cảm thấy rất tốt, sau khi tu luyện thì thân thể thoải mái hơn rất nhiều, kể cả tinh thần cũng thế.
Liễu Nhược Sương cào hứng nói. Hàn Vũ Tích gật đầu.
Em hẳn là có linh căn, hiện tại em cứ tu luyện như vậy, đợi Lâm Vân trở về rồi lại hỏi anh ấy.
Anh ấy cũng tu luyện tinh hà thần quyết à? Liễu Nhược Sương rất muốn biết Lâm Vân tu luyện cái gì.
Không phải, là cửu tinh thần quyết. Dù sao chị cũng không hiểu lắm. Nhược Sương, chúng ta tắm rửa xong rồi đi ăn cơm nhé.
Hàn Vũ Tích cảm thấy vừa tăng lên tầng 7, thực lực cũng tăng lên không ít, thì đi tới địa ngục môn càng thêm nắm chắc.
Trần Thiếu, hai cô nàng kia từ khi đi vào căn phòng đều không thấy ra, nên làm gì bây giờ?
Một tên nam tử mặc áo sơ mi trắng hạ thấp giọng nói với Trần Ngọc Bân.
Chờ thêm một lát xem thế nào. Nếu như hai cô nàng này vẫn không đi ra ngoài thì cậu giả vờ làm nhân viên rồi gõ cửa đi vào.
Trần Ngọc Bân cau mày nói.
Vâng, tôi biết rồi.
Tên mặc áo sơ mi trắng nói.
Còn có camera trong phòng đó đã được bật lên chưa?
Trần Ngọc Bân nói xong liền nghĩ tới các camera mà mình lắp đặt. Khách sạn này vốn chính là tài sản của nhà y. Số camera kia cũng là do y sai người lắp đặt. Vị trí chẳng những bí mật mà còn có thể cung cấp cho y rất nhiều tin tức.
Trần Thiếu, không biết chuyện gì xảy ra, năm cái camera trong phòng đó đều bị hỏng rồi.
Một tên nam tử đeo kính vội vàng chạy tới nói.
Trần Ngọc Bân không suy nghĩ nhiều, lập tức tát y một cái.
Ngu ngốc, cứ đến thời điểm mấu chốt thì con mẹ các ngươi lại làm hỏng. Nhanh đi sửa lại cho ta, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả.
Trần Ngọc Bân nghe thấy camera mà mình sắp đặt trong phòng đó đều bị hỏng, trong lòng liền rất tức giận, ở đâu có thể nhịn được.
Trần Thiếu, tôi cho rằng việc này có chút kỳ quái. Camera trong phòng kia sớm không hỏng, muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác lại hỏng, cũng quá trùng hợp đi. Những camera kia đều được chuyên gia xếp đặt, sao có thể nói hỏng là hỏng được.
Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh Trần Ngọc Bân tỉnh táo nói.
Trần Ngọc Bân nghe y nói vậy liền bình tĩnh lại.
Đúng vậy, cho tới bây giờ đều không nghe nói qua có cái camera nào bị hỏng. Vì sao thoáng cái đã hỏng 5 cái trong phòng được? Việc này tuyệt đối không bình thường.
Chẳng lẽ hai cô nàng kia là đặc công sao? Nhưng cho dù là đặc công đi chăng nữa cũng không thể nhanh như vậy đã phá 5 cái camera đi.
Không chỉ nói là phá hỏng, cho dù muốn tìm vị trí của 5 cái camera, không có nhiều người là không tìm được.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Ngọc Bân trở nên khó nhìn. Trong lòng y đột nhiên có cảm giác hai cô gái rất thần bí.
Lúc này, y mới nhớ tới hai cô gái kia vào khách sạn, có vẻ như là vừa từ xa tới. Nhưng chỉ có cô gái mặc áo hồng là còn cầm túi xách, cô gái áo vàng kia lại không thấy mang theo cái gì cả.
Nếu như hai người này đi du lịch, vì sao lại tay không mà đến? Cho dù là đặc công cũng phải mang thiết bị đi theo chứ.
Hai cô gái này có cổ quái, xem ra mình phải cẩn thận với hai người này.
Hà Lục, cậu đi gọi thêm 10 huynh đệ tới đây. Lão tử cũng không tin ở địa bàn của tôi hai cô nàng kia còn có thể thoát được.
Trần Ngọc Bân vẻ mặt âm trầm ra lệnh. Trong lòng còn đang tính toán có phải là do hai cô nàng này phá hủy camera hay không. Nếu như là hai người bọn họ, làm sao có thể phát hiện ra vị trí của camera được nhỉ?
Chờ chút, Hà Lục. Trước điều tra lai lịch của hai nữ nhân này đã, xem bọn họ viết gì trên giấy đăng ký.
Trần Ngọc Bân gọi lại tên nam tử mặc áo sơ mi màu trắng.
Tôi đã xem qua rồi. Ở trên đó chỉ có ghi quê quán của họ là ở Vịnh Liễu Gia. Một người tên là Liễu Nhược Sương, còn một người tên là Hàn Vũ Tích. Cô gái tên Hàn Vũ Tích không ghi địa chỉ. Người đăng ký là cô gái tên Liễu Nhược Sương.
Nam tử mặc áo sơ mi trắng trả lời vô cùng cẩn thận.
Tu vi hiện tại của Lâm Vân đã là 5 sao. Dưới chân lại là phi kiếm của lão tổ Nguyên Anh, cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng chùm ánh sáng kia bị mình, thần thức của mình theo dõi. Lúc thì ẩn, lúc thì hiện, nên nếu Lâm Vân chậm một chút, có thể mất dấu của chùm ánh sáng kia. Khiến cho Lâm Vân không muốn buông tha cho việc đuổi theo chùm ánh sáng kia là bởi vì chùm ánh sáng này tạo cho Lâm Vân một cảm giác rất quen thuộc. Hiện tại, hắn đã nhận ra thứ ánh sáng này rất giống với ánh sáng phát ra từ cái đầm lầy lạnh thấu xương trên hòn đảo nhỏ thuộc Amazon. Đây rốt cuộc là cái gì? Là một bảo bối phi hành của tu sĩ sao? Vốn không có ý định đuổi theo, nhưng Lâm Vân lại cảm thấy một tia khí tức giống với tảng đá mà mình và Vũ Tích tìm được ở đó. Khí tức này khiến cho tâm thần của Lâm Vân lay động. Chẳng lẽ Vũ Tích bị thứ này mang đi? Nghĩ tới đây, Lâm Vân càng thêm thúc giục thanh phi kiếm dưới chân đuổi theo. Chùm ánh sáng kia giống như biết Lâm Vân đuổi theo nó vậy, rõ ràng bay càng lúc càng nhanh. Nếu như nó không phát hiện ra khí tức của tảng đá thì Lâm Vân đã không đuổi theo được rồi. Nhưng tảng đá đó là do vợ mình giữ, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Vô luận như thế nào, Lâm Vân cũng phải đuổi theo. Tảng đá mất thì kệ nó, nhưng vạn nhất vợ của mình cũng bị bắt đi, vậy thì mình hối hận cả đời cũng không kịp. Đây không phải là trái đất mà là vũ trụ, nên bị mất tung tích thì vĩnh viễn sẽ không tìm lại được. Cho dù liều mạng, hắn cũng muốn đuổi kịp chùm ánh sáng kia. Nhược Sương, chị định thử tối nay phi hành xem thế nào. Hiện tại chị đã luyện khí tầng 7, lại có một thanh phi kiếm đã được luyện hóa. Nếu không, chúng ta rời đi luôn. Hàng Vũ Tích đột nhiên rất muốn thử xem mình có thể bay được hay không. Dựa theo lời của Lâm Vân, mình ít nhất phải luyện tới luyện khí tầng thứ 12 hoặc là trúc cơ mới có thể phi hành. Nhưng đó là ở dưới tình huống mình không thể phóng ra thần thức. Hiện tại, tuy mình chỉ có luyện khí tầng 7, nhưng tu thần quyết đã tới tầng thứ 3. Phạm vi 50 km xung quanh đều bị thần trí của mình bao trùm. Nói cách khác, thần trí của mình đã tương đương với thời kỳ trúc cơ. Phi hành chủ yếu phải có phi kiếm và thần thức. Những thứ này hiện tại mình đều có, chỉ là tu vi hơi thấp một chút, nhưng vẫn có thể thử một lần. Vâng, chị Vũ Tích, em cũng thấy ở trong khách sạn này không thoải mái lắm, luôn có cảm giác bị giám thị gì đó. Tuy camera ở đây đã bị chị phá hủy hết, nhưng em luôn cảm thấy không an toàn. Tuy Liễu Nhược Sương chỉ mới tu luyện có 2 tiếng, nhưng đã có thể cảm ứng được một chút. Ừ, xem ra là em có linh căn. Kỳ thực, chị mới tu luyện được chưa tới 1 năm mà thôi. Nếu như em cũng có linh căn, nói không chừng chỉ cần qua 1 năm, em cũng luyện tới luyện khí tầng 7. Hàng Vũ Tích rất cao hứng khi Liễu Nhược Sương cũng có linh căn. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa mới đi tới đại sảnh. Một tên nam tử tuổi chừng 30 đã đi tới chỗ 2 người. Ánh mắt của Hàng Vũ Tích trở nên lạnh lẽo. Nàng vừa nhìn là biết người kia cố ý muốn đi qua 2 nàng. Hàng Vũ Tích nghĩ nếu như người này có ý xấu gì thì nàng liền không khách khí. Ít nhất phải hung hăng giáo huấn y một trận. Nam tử trung niên đi qua bên người của Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, nhưng không có động tác quá phận nào cả. Hàng Vũ Tích mới thở phào một cái. Nàng không hy vọng động chân động tay với người khác. Các cô mau rời khỏi đây thôi, các cô đang gặp nguy hiểm. Nam tử trung niên này nói xong liền đi ra khỏi cửa. Lời của y tuy nhỏ nhưng Hàng Vũ Tích vẫn nghe rõ ràng. Nàng và Liễu Nhược Sương liền sửng sốt nhìn nhau, không ngờ lại có người chủ động nhắc nhở 2 nàng. Tuy y chỉ là bí mật nhắc nhở, nhưng không thể hoài nghi người này không muốn bọn họ bị rơi vào tay người khác. Y hẳn là có ý tốt. Chị Vũ Tích. Liễu Nhược Sương rất kỳ quái, lại có người chủ động thông báo nguy hiểm cho các nàng. Tuy Hàng Vũ Tích đã biết các nàng bị theo dõi, nhưng ở một nơi còn chưa quen thuộc như ở đây, có người xa lạ nhắc nhở vẫn khiến 2 nàng cảm động. Ừ, chị cũng biết, chúng ta đi luôn thôi, căn phòng kia thì cứ để đó. Mặc dù Hàng Vũ Tích là tu sĩ luyện khí tầng 7, nhưng bị người bên ngoài nhìn chằm chằm như vậy, lại không có Lâm Vân ở bên cạnh, nàng vẫn có chút lo sợ bất an. Nàng không biết mình có năng lực để đối phó với những người này không. Cho dù có thể đối phó, nhưng nếu có rất nhiều người xông lên cùng một lúc thì mình phải làm gì mới phải? Khi ở cùng với Lâm Vân, nàng chưa bao giờ phải lo lắng tới những chuyện như thế. Nhưng hiện tại Lâm Vân không ở bên cạnh mình. Trần Thiếu,
hai cô nàng kia đã đi ra khỏi khách sạn rồi. Tuy nhiên tôi phát hiện ra có người của Mặt Sẹo cũng theo dõi hai cô nàng đó. Hiện tại chúng ta phải làm gì?
Trần Ngọc Bân đang sai bảo mấy người điều hành kỹ thuật kiểm tra camera trong căn phòng mà Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa ở, thì nghe được thủ hạ của mình báo cáo.
Có trả phòng hay không?
Hiện tại, tâm tình của Trần Ngọc Bân rất không thoải mái. Nếu không phải camera bị hỏng, thì y đã nhìn thấy nhất nhất cử động của hai cô nàng kia trong phòng rồi.
Chưa trả phòng, hình như là đi ra ngoài ăn cơm thì phải.
Câu trả lời này khiến y tương đối hài lòng.
Vậy cứ tiếp tục theo dõi. Đợi lát nữa, hai người đó kiểu gì chả trở về. Về phần Vương Ba Tử, cảnh cáo y thoáng cái, nói rằng hai nữ nhân này thiếu gia ta đã vừa ý rồi.
Trần Ngọc Bân để điện thoại xuống, tâm tình lại tốt đẹp. Hai nữ nhân kia đã đi rồi, phòng còn chưa trả, vậy thì tranh thủ thời gian vào phòng hai người lắp đặt lại camera và an bài một hai cái hương kích dục.
Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tới một quán cơm không lớn rồi gọi vài món ăn.
Chị Vũ Tích, vì sao mỗi lần đi ra ăn cơm chị đều gọi món cá tiêu xả ớt vậy? Em và chị ở Yên Kinh đã nếm qua mấy lần, lần này lại ăn à? Mà ở nhà em lại không thấy chị nấu món này, chị có thể nói cho em biết được không?
Liễu Nhược Sương nhìn món cá tiêu xả ớt trên bàn. Nói thật, có ba lần nàng và Hàn Vũ Tích đi ra ngoài ăn cơm, chị ấy đều gọi món này, nhưng lần nào cũng chỉ ăn có một ít.
Chị...
Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới ngày sinh nhật lần đó, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.
Thật lâu sau, Hàn Vũ Tích mới thở dài.
Nhược Sương, chuyện này về sau chị sẽ nói cho em biết.
Trần Thiếu, hai nữ nhân kia ăn cơm xong, rõ ràng gọi xe rời khỏi nội thành, giống như đi về hướng Đông Nam vậy. Tôi đang đi theo sau bọn họ.
Trần Ngọc Bân vừa mới an bài xong căn phòng, thì nghe thấy được đàn em báo cáo.
Hai nữ nhân này muốn làm gì? Buổi tối không ngủ mà còn đi ra ngoài. Chẳng lẽ hai người đó thực sự là đặc công?
Đặc công thì thế nào? Có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ra nội thành càng tốt, hành động càng thêm thuận tiện.
Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Bân chỉ vứt xuống một câu. Tiếp tục bám sát.
Sau đó, liền vội vàng dẫn theo vài huynh đệ tới đó.
Có ý tứ, hai nữ nhân này thực không ngu, ngốc. Rõ ràng biết chạy trốn. Tiếp tục bám theo đằng sau, tên thuộc hạ của Trần Thiếu.
Tên nam tử Mặt Sẹo đốt một điếu thuốc. Hiện tại, y đã không để Trần Ngọc Bân vào trong mắt. Nơi này không còn là khách sạn của tên đó nữa. Tuy hậu trường của Trần Ngọc Bân rất lớn, nhưng ở trong mắt của tên Mặt Sẹo, y chỉ là một tên thiếu gia, dựa thế của gia đình mà thôi. Sao có thể so với Vương Ba Tử này được? Địa vị hiện tại của mình và anh trai đều là do hai anh em cố gắng mà đạt được. Nếu ở tình huống bình thường, Vương Ba Tử không muốn gây xung đột với Trần Ngọc Bân, nhưng hai nữ nhân hôm nay quả thực khiến cho y động tâm. Đặc biệt là cô nàng mặc áo vàng nhạt kia, so với tiên nữ trong mộng của y còn đẹp hơn vài phần. Cô nàng mặc áo màu hồng cũng là mỹ nữ mà Vương Ba Tử ít thấy trên đời. Hơn nữa chỗ này đã không còn là trong khách sạn của Trần Thiếu Gia nữa. Cả đời Vương Ba Tử đã chơi đùa vô số nữ nhân, không hề thiếu so với tên Trần Ngọc Bân, nhưng y còn chưa từng chơi qua nữ nhân có cấp bậc như vậy. Ngôi sao ca nhạc Nguyễn Y kia ở trong mắt của Vương Ba Tử cũng không xinh đẹp bằng hai nữ nhân này. Hơn nữa, lúc đi ra ngoài, Nguyễn Y đều là trang điểm, ai biết rốt cuộc mặt mũi cô ta thế nào. Vốn đang suy nghĩ, xung đột ở trong khách sạn của Trần Ngọc Bân thực sự không phải là việc sáng suốt. Tuy Vương Ba Tử xem thường Trần Ngọc Bân, nhưng gây xung động trên địa bàn của y, Vương Ba Tử còn không ngốc đến vậy. Nhưng thật không ngờ, hai nữ nhân này muộn như vậy còn đi ra khách sạn. Sau khi cơm nước xong, còn gọi xe đi tới vùng ngoại thành. Chuyện tốt như vậy, Vương Ba Tử liền nghĩ. Tới mình chắc có duyên với các nàng, trong lòng còn suy nghĩ. May mà hôm nay mình đúng lúc có mặt ở khách sạn Hoàng Minh, bằng không kiếm đâu ra chuyện tốt như vậy.
Hàn Vũ Tích đã sớm biết đằng sau mình có mấy chiếc xe theo dõi, lạnh lùng hừ một tiếng. Thật không ngờ bọn chúng lại lớn mật như thế, rõ ràng công khai đuổi theo.
Chị Vũ Tích, làm sao bây giờ?
Liễu Nhược Sương thấy sắc mặt của Hàn Vũ Tích không vui, liền lên tiếng hỏi.
Những người này thực sự không biết xấu hổ,
rõ ràng đuổi đến tận đây. Sắc mặt của Hàn Vũ Tích dần dần băng hàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Nhược Sương cho rằng, tuy Vũ Tích đã đi theo Lâm Vân tu luyện qua, nhưng lại biết thời gian tu luyện của chị ấy không dài, cũng không biết chị ấy có thể đánh thắng những người này hay không. Trong lòng rất lo sợ bất an. Thân thể của mình là lưu cho Lâm Vân, nếu như bị những người này cưỡng bức, cho dù nàng chết cũng cảm thấy dơ bẩn. Em không cần phải lo lắng đâu. Lâm Vân đã nói cho chị biết, một khi chị tới luyện khí tầng 4 là có thể tự bảo vệ bản thân. Hiện tại chị đã là tầng 7 rồi. Tuy chị chưa từng đánh nhau qua, nhưng chị có một loại cảm giác những người này không phải là đối thủ của chị. Hàn Vũ Tích nắm lấy tay của Liễu Nhược Sương muốn an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cũng không phải chắc chắn. Chị còn phong nhận, hỏa cầu, lôi điện, còn có thể phóng mưa bụi nữa. Mấy chiêu này chị đã từng sử dụng qua, rất là lợi hại. Đợi tí nữa em sẽ được thấy. Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới, mình cũng coi như là một người tu chân, chẳng lẽ không đánh được vài tên lưu manh sao? Chương 333. Đuổi tới kiệt sức. Đây đã là ngày thứ 8 từ lúc Lâm Vân đuổi theo chùm sáng kia. Lâm Vân phát hiện, vô luận mình phóng nhanh như thế nào cũng không thể đuổi theo nó. Nhưng chùm sáng kia cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Vân. Chẳng qua nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Vân tin tưởng mình sớm muộn gì cũng đuổi được nó. Nhưng Lâm Vân lại phát hiện ra một vấn đề. Tinh lực trong cơ thể của hắn không ngừng bị héo rút, mà chùm ánh sáng kia lại không thấy có ý dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chùm ánh sáng cũng thoát khỏi sự truy kích của mình, rồi biến mất trong vũ trụ bao la. Nghĩ tới vấn đề này, Lâm Vân lập tức khẩn trương. Linh thạch trên người hắn chỉ còn mấy viên. Ngoài linh thạch ra, hắn không có bất kỳ đan dược nào để khôi phục tinh lực và chân nguyên trong cơ thể. Dựa theo tình trạng hiện tại, mình có thể kiên trì nhiều nhất được 5 ngày mà thôi. Còn chùm ánh sáng kia, Lâm Vân hoài nghi nó có thể cứ bay như vậy hay không. Đã không thể đuổi theo chùm sáng đó, như vậy phải tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết tinh lực trong cơ thể. Nếu như đến lúc đó tinh lực bị khô kiệt, ở trong vũ trụ như vậy, mình chỉ có con đường chết. Chết thì chết, nhưng vật thể bay mang theo khí tức của tảng đá mà mình giao cho Vũ Tích sẽ không có cách nào lưu lại. Vũ Tích không bị bắt thì tốt, vạn nhất Vũ Tích thật sự bị bắt thì cho dù mình chết cũng không nhắm mắt. Không biết chùm ánh sáng đó rốt cuộc là cái gì mà có nhiều năng lượng như vậy. Tuy rất hiểu tình hình hiện tại, nhưng Lâm Vân lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao tinh lực trong cơ thể để truy đuổi, một chút cũng không dám buông lỏng. 15 ngày sau, tinh lực trong cơ thể của Lâm Vân đã bắt đầu khô kiệt, mà chùm ánh sáng kia càng ngày càng xa. Lâm Vân nhịn không được, phun một ngụm máu tươi vào tinh không. Cho dù đuổi đến chết, mình cũng phải đuổi được vật đó. Kích phát một chút tinh lực cuối cùng trong cơ thể, Lâm Vân lần nữa tăng tốc độ. Hắn biết mình đang uống rượu độc giải khát. Sau lần gia tốc này, mình sẽ bị tiêu tán trong tinh không, thậm chí thi hài không còn. Nếu hiện tại trốn vào trong Sơn Hà Đồ, còn có thể miễn cưỡng cứu được một mạng, nhưng chùm sáng kia sẽ vĩnh viễn biến mất. Chưa chết thì tuyệt đối không thể buông tha. Khi một chút tinh lực cuối cùng bị Lâm Vân kích phát, Lâm Vân thở dài. Hắn biết mình đã tận lực. Tuy chết không nhắm mắt, nhưng ở trong một vũ trụ vô biên vô hạn như vậy, hắn không có cách xử lý nào khác. Tuy còn không buông tha, nhưng Lâm Vân biết mình chỉ là dãy dụa mà thôi, hoặc nói là hồi quang phản chiếu. Trong tinh không cũng có một ít lực lượng tinh thần, nhưng đối với Lâm Vân chỉ như muối bỏ biển. Nếu có linh khí tốt thì tốt rồi, linh khí càng tinh khiết càng tốt. Lâm Vân biết trong tinh không sao có thể có linh khí, nhưng sự tình lại luôn khác biệt với sự tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, khi tinh lực của Lâm Vân hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng có một cổ linh khí cực kỳ hùng hậu và tinh khiết lấp đầy đan điền của hắn, đảo mắt liền biến thành tinh lực. Lâm Vân sửng sốt, lập tức cuồng hỉ, căn bản không kịp suy nghĩ thêm, điên cuồng tăng tốc đuổi theo. Nếu không tăng tốc thì ánh sáng kia sẽ biến mất trong phạm vi thần thức của hắn. Quả nhiên, một khi có tinh lực củng cố, Lâm Vân đã có thể tiếp cận với chùm ánh sáng. Tuy cự ly tiếp cận cực kỳ có hạn, nhưng đã có vẻ như nhanh hơn chùm ánh sáng một ít.
Chỉ cần tinh lực có đủ thì sẽ có lúc hắn đuổi kịp chùm sáng đó. Thấy cự ly của mình và chùm sáng đã ổn định lại, Lâm Vân mới thở phào một tiếng, rồi cẩn thận kiểm tra nơi phát ra linh khí. Linh khí này còn mang theo khí tức của tạo hóa đan. Lâm Vân đã nếm qua tạo hóa đan, nên lập tức biết số linh khí đó là được hỗn độn Sơn Hà Đồ cung cấp cho hắn. Thật không ngờ, hỗn độn Sơn Hà Đồ có thể tự cung cấp linh khí. Trong lòng Lâm Vân rất mừng rỡ. Như vậy, có thể nói, chỉ cần linh khí trong Sơn Hà Đồ không bị biến mất, thì mình sẽ vĩnh viễn có linh khí để cung cấp. Hơn nữa, linh khí này cơ hồ không cần phải hấp thu, mà nó trực tiếp chuyển đổi thành tinh lực cung cấp cho mình. Nếu hỗn độn Sơn Hà Đồ có thể cung cấp linh khí, vì sao lúc tinh lực của mình gần khô kiệt không thể hấp thu được? Phải tới lúc hết hoàn toàn thì nó mới chủ động cung cấp cho mình. Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày, thực sự không tìm ra được nguyên nhân trong đó. Giải thích duy nhất chính là hiện tại hắn chưa thể khống chế được Sơn Hà Đồ. Tuy nó đã hấp thu máu tươi của mình, nhưng nó cũng chỉ gửi vào cơ thể của mình mà thôi, chứ chưa chính thức nhận chủ. Chủ yếu là do tu vi của mình còn thấp nên tấm Sơn Hà Đồ này khinh thường nhận chủ. Nhưng lúc tinh lực trong cơ thể mình sắp tiêu tán, bức Sơn Hà Đồ này nói không chừng biết mình chết thì nó cũng không có kết quả tốt đẹp gì mới chủ động cung cấp linh khí cho mình. Xem ra chỉ có giải thích này là hợp lý. Lâm Vân nghĩ tới đây, lập tức tràn đầy tin tưởng. Một khi tu vi của mình tăng lên, Sơn Hà Đồ sẽ nhận mình làm chủ. Như vậy thì mình thích lúc nào hấp thu linh khí thì hấp thu sao? Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức đuổi được chùm sáng kia. Lâm Vân đoán không sai, một khi tinh lực trong người hắn đầy đủ, Sơn Hà Đồ lập tức keo kiệt dừng cung cấp linh khí. Khi tinh lực trong cơ thể của Lâm Vân khô kiệt, Sơn Hà Đồ lại tiếp tục cung cấp linh khí. Nhưng như vậy đã khiến Lâm Vân rất hài lòng, chỉ cần giúp mình không ngừng truy đuổi chùm sáng kia là được, tuyệt đối không thể để cho nó biến mất ngay trước mắt. Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân không ngừng khô kiệt, lại không ngừng tái sinh, lại khô kiệt. Không biết qua bao lâu, ngôi sao thứ 5 trong người Lâm Vân càng ngày càng ngưng tụ, tu vi cũng càng ngày càng vững chắc, tốc độ rõ ràng tăng lên. Tuy đồng dạng là ngũ tinh sơ kỳ, nhưng tốc độ hiện tại của Lâm Vân đã nhanh hơn lúc đầu không ít. Hơn nữa, Lâm Vân còn có một loại cảm giác. Cứ tuần hoàn khô kiệt và tái sinh như vậy, rất có lợi cho tu vi của mình. Nói không chừng, cứ tiếp tục truy đuổi như thế này, mình có thể đạt tới ngũ tinh trung kỳ. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hiện tại, điều hắn muốn làm nhất chính là tốc độ tiếp tục tăng để đuổi kịp chùm ánh sáng kia là được. Lâm Vân cảm giác cự ly của mình và chùm ánh sáng kia càng ngày càng gần, từ phạm vi 1.600 km đến hiện tại chỉ còn hơn 500 km. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Vân còn đang gia tăng, còn chùm ánh sáng kia không có dấu hiệu gia tăng tốc độ gì. Như vậy, Lâm Vân đuổi kịp nó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuy đã nhận ra trong cái vật kia có khí tức của nước đầm huyền tiên cùng với khí tức của tảng đá giao cho Vũ Tích, nhưng Lâm Vân không có cách nào dùng thần thức để kiểm tra bên trong. Nhưng hiện tại cự ly chùm ánh sáng kia chỉ còn hơn 500 km thì phát hiện cái vật phát ra ánh sáng kia giống hệt với cái vật hình thoi lúc gặp ở căn cứ Amazon, chỉ khác là tốc độ của cái này còn nhanh hơn cái kia rất nhiều lần. Chùm sáng kia gần như không ngờ đã 2 tháng rồi, cái tên đằng sau kia vẫn còn đang đuổi theo không tha, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên. Cho dù Lâm Vân có hỗn độn Sơn Hà Đồ hỗ trợ, nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thân thể mà là về tinh thần. Liên tục 2 tháng không ngừng đuổi theo chùm ánh sáng trong vũ trụ tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Thậm chí hắn suy nghĩ, một khi mình dừng lại thư giãn có thể ngủ luôn mà không tỉnh. Cho nên hắn muốn cắn răng kiên trì, bởi vì hắn phát hiện cự ly của mình với vật thể kia còn chưa tới 20 km. Nghĩ tới lần trước, vật thể hình thoi kia đột nhiên nổ mạnh, Lâm Vân rùng mình một cái. Cầu mong cái này đừng như cái kia. Bay tới phạm vi 16 km, thần thức của Lâm Vân đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của vật thể kia. Đây không phải là một vật phi hành hình thoi, mà là hình tròn. Không giống đĩa bay cho lắm. Đĩa bay là hình tròn dẹp, cái này hoàn toàn có hình tròn. Lâm Vân tiếp cận gần với vật thể này, nhưng nó không giống như cái lần trước, bắn ra chùm ánh sáng tập kích Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân cũng không dám xem thường. Ai biết đồ chơi này khi nào tấn công? Hơn nữa hiện tại tinh thần của hắn đã mệt nhọc cơ hồ muốn điên lên, hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc.
Khi Lâm Vân tiếp cận phạm vi vật thể bay hình tròn 10 km, thì phát hiện thần thức của mình có thể kiểm tra được ở bên trong. Ở trong, rõ ràng chỉ có một người, không trông thấy Vũ Tích. Lâm Vân truy đuổi 2 tháng, kết quả lại như vậy. Trong lòng rất giận dữ, thần thức đột nhiên tăng lên, rồi tấn công người đang ngồi ở trong vật thể bay đó. Người này đang tập trung điều khiển, không đề phòng thần thức của Lâm Vân tấn công, rõ ràng đã bị thần thức giết chết. Lâm Vân sững sờ, khi nào thần thức của mình có thể giết người rồi? Cái tên điều khiển vật thể bay chỉ là một người bình thường, không phải là người tu chân. Nếu như là người tu chân, mình không có khả năng dùng thần thức để giết y. Tuy nhiên không phát hiện ra Vũ Tích bị bắt, đáng nhẽ ra mình phải cao hứng mới đúng. Vì sao phải tức giận? Thật muốn cười lên ha hả, nhưng Lâm Vân phát hiện tâm thần của mình vừa buông lỏng, toàn thân đã mệt mỏi không chịu nổi. Hắn mới biết, nếu như không lập tức nghỉ ngơi thì chắc sẽ xong đời. Chương 334 Phong nhận. Vội vàng phát ra yêu cầu hỗn độn Sơn Hà Đồ thu cái vật thể bay kia lại, rồi lập tức trốn vào trong hỗn độn Sơn Hà Đồ. Cũng không quan tâm Sơn Hà Đồ có nghe rõ lời yêu cầu của mình hay không, lập tức nằm xuống đó ngủ một giấc. 2 tháng không ngừng sử dụng thần thức, không ngừng truy đuổi vật thể bay kia, hắn thực sự là không chịu nổi nữa. Nếu như không có Sơn Hà Đồ thì Lâm Vân đã tiêu tán trong tinh không rồi. May mà trước khi tinh thần kiệt quệ còn đủ sức chui vào Sơn Hà Đồ để nghỉ ngơi, nếu không thì chết vì mệt mỏi quá. Đã hoàn toàn ra nội thành, đám người đuổi theo đằng sau càng ngày càng lớn gan. Cho dù lái xe cũng phát hiện xe của mình bị người khác theo dõi. Y là một người lái xe thì ai có theo dõi y làm gì cơ chứ? Chắc chắn là vì hai nữ khách này rồi. Tuy hai vị này là mỹ nữ, nhưng y cũng không muốn mình bị liên lụy vào đó, liền dừng xe lại. Hàng Vũ Tích bất đắc dĩ, đành phải xuống xe. Hàng Vũ Tích còn chưa kịp trả tiền xe thì tài xế đã lái xe chạy mất tâm mất tích. Y biết hai nữ nhân này sắp xong đời, mà mình thì không thể vì thu tiền mà làm trễ nải thời gian chạy trốn. Xe taxi vừa đi, một chiếc Audi màu đen lập tức ngăn cản Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương còn chưa nói gì thì một chiếc Audi cũng đồng thời đổ trước mặt hai người. Trên xe đi xuống một nam tử có vết sẹo. Y trông thấy hai người Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương liền thất thần một lát, trong lòng thầm than, cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn rõ được vẻ đẹp của hai cô nàng. Các anh muốn làm cái gì? Liễu Nhược Sương thấy hai chiếc xe này ngăn cản đường đi của mình, đằng sau nó có một chiếc đang tới, áp chế sự sợ hãi trong lòng hỏi. Hai cô không phải sợ hãi, tên kia ngăn cản đường đi của hai cô mới là kẻ không có ý tốt, mà tôi tới đây là để cứu hai cô, chỉ cần hai cô đi theo tôi, những người này không dám làm gì hai người đâu. Tên mặt sẹo tận lực dùng ngữ khí bình thản của mình nói. Vương Ba Tử, mục đích của ngươi ai mà chả biết. Không lâu trước, ngươi còn bảo Trần Thiếu của ta chơi đùa chán rồi nhường cho ngươi đấy sao? Còn nói bảo vệ hai nữ nhân này. Ta xem ngươi chính là bảo vệ hai cô này trên giường thì đúng hơn. Tên mặc áo sơ mi trắng, lái chiếc Audi, nhịn không được xuống xe, quát lớn mặt sẹo. Sắc mặt của Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương rất khó coi. Đi tới một chỗ cách xa hai chiếc xe này, rồi lạnh lùng nhìn đám người đó. Cho dù là Trần Ngọc Bân cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi tính là cái chó gì? Vương Ba Tử vừa dứt lời, có hai tên nam tử liền chui ra từ chiếc xe Audi, rồi vây quanh tên nam tử mặc áo sơ mi trắng. Rất nhanh, chiếc xe đằng sau kia cũng chạy tới. Trên xe đồng dạng có hai tên nam tử đi xuống, rồi bao vây tên nam tử mặc áo sơ mi trắng. Tên này thấy mình bị 4 người bao vây, không có đường để đi, nhưng không hề tỏ vẻ bối rối, chỉ nói. Vương Ba Tử, ngươi muốn làm gì? Trần Thiếu của chúng ta sắp tới đây rồi. Ta khuyên các ngươi đừng có làm quá mức. À! Tên mặc áo sơ mi trắng còn chưa nói hết lời đã bị một tên đấm vào bụng, đau đến mức khom người lại. Nhưng ý còn chưa kịp thở ra thì lại dính thêm một vài cú đấm và cú đá. Một tên tay sai mà cũng dám khiêu chiến với ta, cứ đánh thật mạnh vào cho ta. Vương Ba Tử nói xong câu đó, liền nhìn Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương rồi muốn đi tới. Két một tiếng, một chiếc xe Benz giống như cơn gió dừng lại bên cạnh, tiếp theo là một chiếc xe Audi.
Trần Ngọc Bân vừa mới bước một chân ra ngoài cửa xe đã hừ lạnh một tiếng. Vương bà tử, anh cũng giỏi thật đấy. Nhiều người như vậy cũng vây đánh người của tôi. À, chào Trần Thiếu. Không nghĩ tới Trần Thiếu lại tự mình tới vùng hoang vu này. Vương bà tử thấy Trần Ngọc Bân rõ ràng tự mình dẫn theo người tới, trong lòng cũng siết chặt. Tên mặt sẹo cho rằng Trần Ngọc Bân chắc chắn sẽ không buông tha hai nữ nhân này. Nhưng thật không ngờ y lại tới nhanh như vậy. Nếu như hiện tại xung đột trực tiếp với Trần Ngọc Bân thì không phải là việc mà tên mặt sẹo muốn làm. Tuy y không sợ Trần Ngọc Bân, nhưng khiêu chiến công khai như vậy thì sẽ không phải việc tốt với y.
Nếu tôi không đến, phỏng chừng ngày mai tôi phải tới nơi này nhặt xác Ngụy Định rồi.
Sắc mặt của Trần Ngọc Bân rất âm trầm. Y thật không ngờ tên Vương Ba Tử này dám động thủ với người của mình.
Trần Thiếu, cũng không thể nói như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với thủ hạ của cậu. Nhưng tên Ngụy Định này thật không biết lễ phép gì cả. Cần phải giáo dục y một chút.
Tốt lắm. Nếu Trần Thiếu đã tới, vậy thì tôi không cần phải giáo dục y. Mọi người trở về thôi.
Vương Ba Tử nói xong, liền gọi đàn em đang bao vây Ngụy Định trở về. Nghe thấy tiếng ra lệnh của Vương Ba Tử, bốn tên đàn em kia lập tức lùi về phía sau Vương Ba Tử. Trần Ngọc Bân nhìn Ngụy Định bị đánh chảy đầy máu, sắc mặt càng thêm âm trầm, không biết y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Vương Ba Tử thì thầm mắng mình xui xẻo. Trần Ngọc Bân đến đây nhanh như vậy đã vượt quá ngoài dự liệu của y, vốn tưởng rằng sau khi dạy dỗ tên Ngụy Định này xong liền mang theo hai nữ nhân kia rời đi. Nhưng Trần Ngọc Bân đến nhanh như vậy khiến kế hoạch của y không thể không sửa đổi. Nếu như là đấu ngầm, Vương Ba Tử khẳng định muốn đấu với Trần Ngọc Bân tới người sống ta chết. Nhưng đấu công khai như vậy thì sẽ là bất lợi với y. Lần này Trần Ngọc Bân dẫn theo 6 người, cộng thêm cả y và Ngụy Định là 8 người, mà bên mình chỉ có 5 người. Thực lực đã rơi vào thế yếu. Mặc dù Trần Ngọc Bân là một thiếu gia dựa vào thế lực gia đình, nhưng y cũng không phải là bao cỏ. Trần Ngọc Bân biết thực lực của Vương Ba Tử. Nếu đấu ngầm thì Trần Gia không phải là đối thủ của hai anh em nhà này. Nhưng nếu hiện tại vạch mặt với Vương Ba Tử, như vậy liền có ý nghĩa. Trần Gia và anh em nhà họ Vương triệt để đối đầu. Như vậy, song phương đều không có lợi. Nhưng bảo y buông tha cho hai mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, y tuyệt đối sẽ không cam lòng. Vương Ba Tử cũng nghĩ tới hậu quả nếu hai người vạch mặt nhau, nên liền chủ động lên tiếng.
Trần Thiếu, tôi nghĩ chắc mọi người cũng hiểu rõ tình huống hiện tại. May mà ở chỗ này có hai mỹ nữ, chúng ta chia nhau mỗi người một cô vậy, để chứng tỏ thành ý của Vương Ba Tử này, mời Trần Thiếu chọn trước, cậu thấy thế nào?
Trần Ngọc Bân nghe Vương Ba Tử nói vậy, liền trầm ngâm một lúc. Mặc dù bên mình có 8 người, nhưng có thể đánh nhau chỉ có 6, thực lực không mạnh hơn Vương Ba Tử bao nhiêu. Nếu Vương Ba Tử đã đưa ra đề nghị như vậy, chứng tỏ y cũng không muốn gây sự với Trần Gia. Nếu như chỗ này là ở trong khách sạn, Trần Ngọc Bân chắc chắn sẽ không để ý tới tên Vương Ba Tử. Nhưng nơi này là vùng hoang dã ngoại thành, thực lực song phương không khác biệt nhiều lắm. Hơn nữa, Trần Gia và hai anh em họ Vương đấu với nhau khẳng định không phải là chuyện tốt. Nếu Vương Ba Tử đã chủ động yêu cầu mình chọn trước thì y đã cho Trần Thiếu mặt mũi rồi. Loại mỹ nữ như vậy có một người cũng tốt, huống chi mình còn được chọn trước. Nghĩ tới đây, sắc mặt vốn âm trầm của Trần Ngọc Bân liền chuyển sang hòa hoãn, cười ha hả nói.
Vương huynh đã khách khí như vậy thì tuyển trước vậy. Tôi chọn cô gái mặc áo vàng kia.
Sắc mặt của Vương Ba Tử cũng buông lỏng. Hiện tại y không muốn gây sự với Trần Ngọc Bân. Tuy thực lực của huynh đệ mình không kém, nhưng chỉ có thể hoạt động trong chỗ tối. Bọn họ cũng có quan hệ với mấy quan lớn, nhưng thực lực nhất định không bằng Trần Gia. Mà cô gái mặc áo hồng kia cũng không kém là bao nhiêu, đều là mỹ nữ hiếm có.
Ánh mắt của Trần Thiếu thật là tốt. Vậy chúng ta đi lên bắt người chứ?
Vương Ba Tử cười ha hả, không có ý do dự gì, liền trực tiếp đi tới phía Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương thấy bọn chúng coi hai người mình như hàng hóa, đều tức giận đến khuôn mặt trắng bệch.
Chị Vũ Tích, làm sao bây giờ?
Liễu Nhược Sương trông thấy nhiều người tới như vậy, trong lòng rất sợ hãi. Các nàng chỉ là con gái, nên đối phó như thế nào?
Hàn Vũ Tích nhìn hơn 10 người này tới gần, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy không biết phong nhận của mình có thể đối phó với nhiều người như vậy không,
nhưng nàng vẫn giơ tay lên, phóng một chiêu về phía một tên nam tử. Phốc một tiếng, phong nhận mang theo luồng khí vô tình xông tới người nam tử kia. Một tiếng ách vang lên, hai mắt của y liền biến thành mờ mịt.
Sao vậy, tiểu thất?
Hai tên nam tử đi cùng y, trông thấy tiểu thất không ổn, vội vàng dừng lại hỏi. Tên nam tử tiểu thất kia đột nhiên dùng tay đặt lên bộ ngực của mình, chỗ đó không ngừng chảy ra máu tươi. Y mở to con mắt, không thể tin được nhìn máu của mình, rồi mới ngã xuống đất, bỏ mạng.
Cẩn thận, hai người kia có ám khí, tiểu thất chết rồi.
Hai đồng bọn của y thấy ngực của tiểu thất bị vỡ ra, rồi máu tươi phun đầy người, thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng kêu, tất cả mọi người đều dừng lại, rồi nhìn về phía tiểu thất ngã trên mặt đất.